là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án công trình còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã được phân bổ năm 2019. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với các ngành địa phương và chủ đầu tư sáng nay.
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Cạn học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Yên Bái.
Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 gây thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng. Vì vậy các địa phương cần chủ động phương án phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.
Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên đài chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong ngày. Tiếp đó là ghi nhận các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông tin chuyên đề ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 23 tháng 7 năm 1959, 23 tháng 7 năm 2019. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về mục tiêu ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin điều hành công tác tuyên giáo trên mạng Internet. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã thông tin về việc triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên tham mưu cho cấp ủy quán triệt nghiêm túc nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục tuyên truyền kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, kết quả hội nghị thượng đỉnh G20 và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tham mưu cho cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các ngành địa phương và chủ đầu tư về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện 11 dự án công trình trọng điểm có tổng vốn đầu tư trên 4.800 tỷ đồng. Đến thời điểm này, hầu hết các dự án công trình trọng điểm của tỉnh đều đã triển khai giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thi công xây dựng các hạng mục. Tuy nhiên, một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, việc xác định giá đất đền bù, bố trí tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo từng dự án, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư, giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị liên quan. Đối với các dự án bị chậm tiến độ, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bố trí bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời đề xuất chủ trương triển khai dự án cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng và một số dự án quan trọng khác được triển khai trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu cần kiện toàn lại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm. Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên phối hợp với chủ đầu tư giải quyết dứt điểm theo tiến độ cụ thể của từng công trình, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã được phân bổ năm 2019. Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương thành lập tổ công tác để hoàn thiện các thủ tục về giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng giá đất đền bù, bố trí tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Riêng dự án cầu Tuần Quán, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Anh Trà yêu cầu hoàn thành trong tháng 8 để tổ chức thông xe kỹ thuật. đúng dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 29 mở rộng, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của huyện Trạm Tấu đạt trên 3.900 ha, tăng 66 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.000 tấn, tăng trên 410 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Toàn huyện trồng mới trên 296 ha rừng, góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn lên trên 61,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 87 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 9 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, 9 xã với 29 thôn của huyện Trạm Tấu có lợn mắc dịch tả châu Phi, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 1.665 con, trọng lượng trên 56 tấn. Cùng với đó, thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài kèm gió to nên trên địa bàn huyện đã xảy ra 6 vụ cháy với tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên 52 ha. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Sau tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 59 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.119 đảng viên, tổ chức thành công hội nghị bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp huyện. Trong những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.
Ngày 5 tháng 7, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy hoạch hài cốt liệt sĩ của thành phố Yên Bái. Sau gần một năm triển khai thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia 515 về việc lập bản đồ tìm kiếm quy hoạch hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 24 thành phố Yên Bái đã quán triệt triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Qua rà soát, tổng số liệt sĩ đang quản lý hiện nay trên địa bàn thành phố là 813, số liệt sĩ có đủ thông tin là 288, số liệt sĩ biết một phần thông tin là 200, số liệt sĩ không có thông tin là 325. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, Ban chỉ đạo 24 các địa phương cần tổ chức chặt chẽ việc rút kinh nghiệm của địa phương mình, kịp thời xác định rõ những khuyết điểm, hạn chế, biện pháp khắc phục trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 2 và của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác lập bản đồ tìm kiếm quy hoạch hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể cần làm tốt công tác phối hợp triển khai hoàn thiện dữ liệu hồ sơ danh sách liệt sĩ của từng địa phương.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Cạn đến học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã thông tin về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, tổng quan về chương trình xây dựng nông thôn mới, quá trình tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định trình duyệt các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái. Theo đó, sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay đã chọn được 5 xã thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng lòng thực hiện của người dân nên kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, hệ thống giao thông thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được tu sửa, xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của nhân dân. Tỉnh Yên Bái đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao như vùng lúa đặc sản 3.000 ha, vùng ngô hàng hóa 15.000 ha, vùng cây ăn quả 7.000 ha. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã phê duyệt 28 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị chủ trì dự án của tỉnh Yên Bái, mức chi hỗ trợ cho các nội dung của chuỗi giá trị như đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm, hệ thống xử lý chất thải, việc xây dựng đăng ký thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá mở rộng thị trường, kinh nghiệm về quy trình lập và phê duyệt thuyết minh dự án, việc phân bổ nguồn vốn cho các dự án. Cũng trong chương trình, đoàn công tác của tỉnh Bắc Cạn đã đi tham quan một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua khi nghe tin hoàn lưu cơn bão số 2 gây mưa lớn khiến gia đình bà Nguyễn Thị Mũn ở thôn Hương Giang, xã Đại Đồng đứng ngồi không yên bởi nguy cơ sạt lở đất vào nhà. Hàng nghìn mét khối đất đá từ ta luy phía sau đã sạt cách đây mấy năm, nay vẫn chưa được múc gạt. Mỗi lần mưa to, nước mưa thấm tràn vào nhà, không còn cách nào khác bà Mũn phải đổi mưa, khơi dòng chảy từ phía sau nhà, thoát ra phía ngoài. Bà Nguyễn Thị Mũn, thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, bày tỏ.
Lo lắng xong bắt đầu chạy lên nhà con cháu, không thử đóng cửa vào đấy, không lại ra ngoài ngồi, cứ như thế, thế sợ lắm. Từ lần đầu nhà tôi ghê lắm rồi, thế lên giờ sợ lắm.
Để đối phó với hoàn lưu cơn bão số 2, từ vài ngày nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã chủ động rà soát và kiểm tra những điểm xung yếu có thể gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng để tuyên truyền vận động người dân không chủ quan với mưa lũ và có phương án di rời. Qua khảo sát tại xã Đại Đồng đã phát hiện sạt lở ta luy tại một số khu vực dân cư, cũng như vận động bà con chủ động phương án di rời khi diễn biến mưa kéo dài có nguy cơ gây sạt sập nhà. Chị Trần Thị Hòa, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Cái đây mấy năm nó cũng sạt rồi thì gia đình nhà em thì cố thì gạt đi để cho nó đỡ, thì là đêm cứ nằm chỗ ngủ là nó cứ sạt rục xuống. Em chỉ lo là nó sạt vào nhà, không có nhà ở.
Ông Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình trao đổi như sau.
Thì chỗ này sau cái thời gian gia đình đã chủ động đánh xin chính quyền địa phương để đánh múc đất đi để tránh sạt lở ấy. Nhưng mà càng đánh thì nó lại càng sạt ác. Thì là như vừa thời gian vừa qua, ngày hôm qua hôm kia là chúng tôi đã chủ động là cho các đoàn thể vận động gia đình là di chuyển tới các nhà anh em họ hàng gần bên cạnh, thì các hộ gia đình đều nhất trí.
Hoàn lưu cơn bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông lốc kéo dài trong nhiều giờ, làm một số công trình hạ tầng công nghiệp, nhà cửa tại một số huyện bị sập, tốc mái, ước thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng. Để ứng phó với mưa lũ, các địa phương đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, chủ động các phương án phòng tránh để không bị bất ngờ trước những diễn biến bất thường. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình khẳng định.
Trước cái cơn bão số 2 thì huyện Yên Bình cũng đã chỉ đạo và hoàn thành được cái bản đồ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện Yên Bình tại thời điểm mà chúng tôi làm năm 2019. Trên cơ sở cái bản đồ này thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sẽ sử dụng là một cái công cụ hỗ trợ rất là tích cực để chúng tôi xác định rõ các cái vị trí khi xảy ra tình huống. Thế và từ cái vị trí xảy ra tình huống đó thì chúng tôi có thể huy động các cái lực lượng phù hợp ở các cái vị trí khác nhau để tiếp cận và xử lý các cái tình huống với phương châm 4 tại chỗ, đạt được cái hiệu quả cao nhất.
Với những địa phương vùng cao ở Yên Bái luôn tiềm ẩn những rủi ro mỗi khi mùa mưa lũ đến, do vậy công tác phòng chống thiên tai nói chung và lũ quét sạt lở đất ở cơ sở cần phải được chủ động, đặc biệt là di dời những hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tuy nhiên, với điều kiện địa hình chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống ở dưới những khe suối, chân núi cao, trong khi quỹ đất hạn hẹp, thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể di dời được. Năm 2019, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Giải pháp đặt ra đối với các ngành, các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp và xây dựng phương án, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, theo dõi sát sao, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi thiên tai xảy ra, tránh giảm thiểu thiệt hại. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Phải tập trung cái sự hoạt động và cái trách nhiệm, tôi nói là đây là trách nhiệm và của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp. Đấy, trong cái trách nhiệm này thì các đồng chí phải ứng trực như thế nào, trên cơ sở xây dựng ứng trực như thế nào, kế hoạch 4 tại chỗ ra làm sao. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái 4 tại chỗ của nhân dân là cái cực kỳ quan trọng nhất.
Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau.
Hiện nay thì đối với địa bàn có hai đơn vị là Sư đoàn 36, Sư đoàn 5 là những đơn vị chủ lực quân khu trong xử lý trong tất cả các tình huống. Thì hai đơn vị này chúng tôi đã phối hợp và có kế hoạch và đầy đủ phương tiện khi mà tình huống là sẽ có cơ động ngay. Và cái thứ hai nữa là các nội dung mà trong cái các đợt tập huấn thì chúng tôi cũng đưa ra những cái chương trình phối hợp với các địa phương, đặc biệt là vấn đề đường cơ động và những cái đường mà vòng tránh khi có tình huống. Và cái thứ ba nữa là về trong quá trình mà tổ chức cứu hộ cứu nạn thì chúng tôi cũng hiệp đồng kể cả những quân cụ dụng cụ rất cần thiết để khi mà tình huống xảy ra thì là xử lý được ngay.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm sản xuất ổn định đời sống người dân trong mùa mưa lũ 2019, giải pháp chính vẫn là phòng hơn chống các ngành chức năng và chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời khi có những tình huống thiên tai xảy ra.
6 tháng đầu năm 2019, cơ quan điều tra tỉnh Yên Bái đã khởi tố trên 90 vụ với hơn 100 bị can phạm tội về kinh tế như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, buôn bán hàng cấm, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng. Trong đó tội trộm cắp tài sản chiếm tới 61%. Nguyên nhân gia tăng nhóm tội về sở hữu một phần là do sự mất cảnh giác của chủ sở hữu. Trên địa bàn vẫn còn nhiều đối tượng nghiện ma túy, một bộ phận thanh niên ăn chơi đua đòi dẫn đến phạm tội. Kịp thời phát hiện và khởi tố các đối tượng phạm tội về kinh tế, sở hữu và môi trường sẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị, sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng đá 7 người tranh cúp Liên đoàn bóng đá tỉnh lần thứ 15 năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp. Các đội bóng đã thi đấu với tinh thần thể thao trong sáng cao thượng. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính hấp dẫn, thể hiện tư duy và kỹ chiến thuật tốt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội bóng huyện Trấn Yên, giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về đội bóng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Tổng thống Nga Putin đã công du tới Italia và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Giuseppe Conte. Phát biểu sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga đánh giá cuộc hội đàm song phương mang tính xây dựng, đồng thời ông cảm ơn những nỗ lực của Italia trong việc hàn gắn mối quan hệ toàn diện giữa Nga và Liên minh châu Âu. Về phần mình, Thủ tướng Italia Conte bày tỏ các lệnh trừng phạt chỉ là biện pháp tạm thời và nước này sẽ nỗ lực nhằm tạo điều kiện quan trọng giúp Nga và EU cải thiện mối quan hệ trên mọi lĩnh vực. Ngày 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã phản đối Nhật Bản vì đánh dấu 4 hòn đảo của Nga là lãnh thổ của Tokyo trong các tài liệu được sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka. Các tài liệu bị Nga chỉ trích bao gồm một video có bản đồ Nhật Bản cho thấy các hòn đảo có cùng màu với lãnh thổ chính Tokyo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Varya Sharapova cho biết công hàm phản đối đã được gửi thông qua Đại sứ Nhật Bản tại Tokyo. Nga hiện đang kiểm soát 4 hòn đảo mà Nhật Bản tuyên bố thuộc chủ quyền của họ và cáo buộc Moscow chiếm đóng bất hợp pháp từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa cho biết đám cháy xuất phát từ khoang ắc quy là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy tàu ngầm nghiên cứu ở Hải quân Nga hôm 1 tháng 7 khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm đã được cách ly hoàn toàn và hiện đang tình trạng hoạt động bình thường. Thủy thủ đoàn đã tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lò phản ứng. Hy vọng việc sửa chữa tàu ngầm sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, gia đình của những thủy thủ tử nạn sẽ được nhận phụ cấp cho tới khi còn các liệt sĩ trưởng thành. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu ngầm nghiên cứu biển sâu đã bị bốc cháy ngày 1 tháng 7 khi đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.
Thưa quý vị và các bạn, được chọn là điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn đã tập trung huy động nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đưa nông thôn Thượng Mường La phát triển lên một tầm cao mới, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Xác định phát triển kinh tế là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Thượng Mường La đã rà soát đánh giá lại các mô hình hiệu quả để nhân rộng. Xã đã chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên xây dựng các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Anh Nguyễn Khắc Điệp, một trong những thanh niên trẻ đang sở hữu mô hình kinh tế có hiệu quả, chia sẻ.
Bản thân tôi ý thức là sẽ phải học hỏi nhiều hơn và sẽ phải tu dưỡng để học hỏi kinh nghiệm nữa để xây dựng mô hình vững mạnh hơn. Qua đó thì sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho những thanh niên khác muốn làm kinh tế ở địa phương để cùng xây dựng quê hương phát triển tốt đẹp hơn.
Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, Thượng Bằng La đã tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, bám sát vào các nhóm tiêu chí nâng cao là sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và an ninh trật tự, hành chính công. Xã Thượng Bằng La đã triển khai các giải pháp thực hiện cho từng nhóm tiêu chí. Trong lĩnh vực kinh tế, phát huy thế mạnh vùng cây ăn quả có múi, xã đã xây dựng thành công vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên 500 hectare, vận động nhân dân sản xuất cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mặt khác, chính quyền xã đã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để mở rộng diện tích cây ăn quả có múi theo hướng giải vụ, kết hợp phát triển kinh tế vườn đồi với chăn nuôi để nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí về môi trường, giáo dục và y tế. Hiện nay hầu hết các thôn bản ở Thượng Măng La đều đã xây dựng được đội tự quản về vệ sinh môi trường. Các thôn đã và đang hoàn thiện lưới điện an ninh, thắp sáng bản làng. Về vấn đề này, ông Hoàng Trọng Thủy, Bí thư chi bộ thôn Nông Trường cho biết.
Về cái nông thôn mới kiểu mẫu thì chi bộ đã áp dụng vào thành nghị quyết, rồi chỉ đạo các ban ngành trong thôn, rồi là triển khai đến tới bà con nhân dân, thực hiện tốt các cái tiêu chí mà cũng như là của huyện, của xã, của tỉnh, của huyện, của xã đề ra. Thì để thực hiện tốt cái này, chi bộ lãnh chỉ đạo và luôn sao sát đối với các ban ngành, các tổ chức chính trị trong thôn và cùng với các bà con nhân dân trong thôn phát triển về kinh tế, nông nghiệp, về trật tự an ninh, rồi văn hóa xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, là phát đường làng ngõ xóm, rồi trồng hoa cây cảnh xung hai bên đường bê tông của thôn, luôn luôn quét dọn rồi phát dọn theo định kỳ để giữ gìn cái môi trường, và về cái rác rưởi cũng là cho bà con, chỉ đạo cho bà con đào hố riêng để tiêu hủy rác và giữ gìn tốt cái môi trường của thôn bản.
Để thực hiện các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu một cách đồng bộ, đảm bảo tiến độ, xã Thượng Măng La đã phân công cụ thể cho từng tổ chức hội đoàn thể trong việc thực hiện. Xã cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn sử dụng lao động địa phương, góp phần tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn xã, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức đoàn thể, phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Công Thức, Bí thư Đảng bộ xã Thượng Măng La cho biết thêm.
Trong phát triển kinh tế thì Đảng bộ, chính quyền địa phương chúng tôi đã phân ra thành từng vùng, và vùng thứ nhất là vùng phát triển cây công nghiệp, cây chè, một vùng là trồng cây lúa và một vùng là trồng cây ăn quả, và ngoài ra phát triển các ngành nghề và chăn nuôi, kéo các cái doanh nghiệp với lại thành lập thêm các hợp tác xã để tạo công ăn việc làm, có thu nhập cho địa phương và cho nhân dân ở địa phương. Phấn đấu là đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019.
Với sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thượng Măng La đang tiến những bước vững chắc để cán đích đúng tiến độ, qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua giờ Hà Nội, Roger Federer thi đấu trên sân số 1 gặp giày Clark tay vợt hạng 169 thế giới. Hạt giống số 2 khởi đầu như mơ khi thắng áp đảo 6-1 chỉ sau 29 phút. Tay vợt chủ nhà gây ra đôi chút khó khăn cho Federer ở set sau đó. Tuy nhiên, anh cũng chỉ kéo tàu tốc hành về đến loạt tiebreak trước khi thua trắng 0-7. Bung sức trong set 2 nhưng không đem lại kết quả. Clark thua nhanh 2-6 trong set 3 và thất bại chung cuộc. Roger Federer lọt vòng 3. Và anh mới chỉ để thua trận duy nhất trước một tay vợt chủ nhà Tim Henman tại tứ kết năm 2001. Trong khi đó, tay vợt người Tây Ban Nha Nadal vẫn thể hiện đẳng cấp hàng đầu thế giới khi giành chiến thắng trước trai hư người Đức Nick Kyrgios sau 4 set với tỷ số 3-6, 6-3, 7-5 và 7-3. Vào vòng 3, Nadal sẽ gặp Songa. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Đức Angela Lickerber đã thua đối thủ cao 1m57 Lauren David 2-6, 6-2, 6-1. Ngày thi đấu thứ tư ở nội dung đơn nữ không chứng kiến nhiều bất ngờ. Đa phần các tay vợt đánh giá cao đều giành vé vào vòng 3. Nổi bật trong số này có hai cựu vô địch Wimbledon, Serena Williams và Petra Kvitova. Williams thắng ngược Kaza Juvan 2-6, 6-2, 6-4, còn Kvitova hạ Mladenovic 7-5, 6-2. Cựu danh thủ Frank Lampard nhậm chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn trong vòng 3 năm cùng với mức lương khoảng 5,5 triệu bảng một năm. Chelsea đã chính thức thông báo việc cựu danh thủ Frank Lampard nhậm chức huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn trong vòng 3 năm cùng mức lương khoảng 5,5 triệu bảng một năm. Frank Lampard đã có thời gian dài gắn bó cùng Chelsea trong sự nghiệp bóng đá của mình và anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, cựu danh thủ của Chelsea cũng đã khẳng định mối quan tâm duy nhất của anh lúc này là công việc và sự chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời khao khát mang tới thành công cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ PSG xác nhận đã chiêu mộ thành công Ander Herrera dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, tiền vệ 29 tuổi rời MU do không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Giao kèo giữa ngôi sao người Tây Ban Nha và nhà đương kim vô địch Ligue 1 có thời hạn 5 năm tới tháng 5 năm 2024. Gã khổng lồ thành Paris không công bố mức lương của tân binh không đồng, nhưng theo truyền thông Anh và Pháp, anh đều đặt bỏ túi khoảng 3.000 bảng một tuần. Ander Herrera được kỳ vọng trở thành sự thay thế xứng đáng cho Adrien Rabiot, tiền vệ cũng vừa đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó anh có 5 mùa giải gắn bó với MU, ra sân tổng cộng 189 trận trên mọi đấu trường và ghi 20 bàn thắng. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Phần cuối chương trình này là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. Một, ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng. Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Xét tuyển theo hai phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp. Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển. Nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí. Sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-710, 0857-704-868.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa dọc Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. 097-157-5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.